Học tập, chia sẻ, Chu Tử Trì Gia cách ngôn. Thầy Thái Lễ Húc giảng ngày 10 tháng 1 năm 2015 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 30B. Kết quả: lấy về 4 cô con dâu này, tính tình đều rất nóng nảy, thường hay cãi nhau, có lúc còn diễn biến tới nỗi đánh nhau nữa, đều có lấy vũ khí ra luôn. Nghĩ tới cái này, nhìn thấy đoạn này thì thấy gia đình này cũng rất là đáng sợ. Sau khi Tô Thiếu Đệ gả vào đó, người thân của cô rất là lo lắng, nói nếu như thực sự gả vô đó rồi sẽ là hung nhiều cát ít. Nhưng Thiếu Đệ rất là hiểu ý người, sợ người nhà phải lo lắng còn an ủi họ, nói nếu như là gỗ, là đá thì con không dám chắc có thể cảm động được họ. Nhưng bây giờ con gả qua đó, mọi người đều là người, đâu có ai mà không thể cảm động được đâu. Tất nhiên Thiếu Đệ có tấm lòng này là cô tin chắc nhân chi sơ tánh bổn thiện. Thực ra, ngay cả đá cũng có thể cảm động. Đúng chưa? Sanh công thuyết pháp, đá cứng cũng gật đầu. Bây giờ, bác sĩ Giang Bổn Thắng cũng chứng minh tất cả vật chất là hữu cơ. Chúng đều có thể tiếp nhận ý niệm của con người, từ trường của con người. Cho nên thực vật, khoáng vật đều có thể cảm động, huống hồ là con người. Cho nên cô đem theo niềm tin này gả qua đó. Cô có được thứ gì tốt? Từ nhà mẹ trở về, đem những đồ ăn ngon, đồ dùng tốt này, cô đều chia cho chị dâu, chia cho các cháu. Khi mẹ chồng phân chia công việc, khi bốn chị dâu này rất không vừa lòng, cô sẽ nói, con là gả vô sau cùng, cái này để con làm nhiều một chút. Đem công việc này ôm vào trong mình, cho nên tiền tài không tính toán, làm nhiều công lao hơn cũng không tính toán, coi nhẹ tiền. Do giữa các chị dâu này thường có một số lời dèm pha, phê bình, hủy báng lẫn nhau, tới nói cho Thôi Thiếu Đệ. Cô nghe cũng không có phản ứng, chỉ cười. Khi đối phương đều ở đó phê bình hủy báng, chúng ta không có phản ứng. Nói thật ra, nói một hai lần, lần sau họ sẽ không tìm chúng ta nữa. Từ trường này không tương ứng. Họ bình thường là tìm người đó nói, hai người càng nói càng máu lửa. Nói, thấy chúng ta cười một cái, không phản ứng, họ cũng không nói tiếp được. Tại sao họ không nói tiếp được? Con người thực ra đều có lương tâm. Phê bình người khác, thấy đối phương không có phản ứng, tự mình cũng hơi chột dạ. Nô tỳ của cô, nếu như chạy lại nói với cô, những chị dâu này có gì không tốt, cô sẽ trừng phạt nô tỳ của mình. Sau đó đưa nô tỳ đó đi xin lỗi chị dâu. Tôi thấy hành động này có thể người bây giờ làm không được. Nhìn có vẻ hình như rất vô tình, nhưng trên thực tế là đang thực sự thành tựu hạnh phúc tương lai của nô tỳ này. Nô tỳ này mười mấy tuổi, sau đây còn phải lấy chồng. Nếu như không sự thói quen rao truyền những lời thị phi rảnh rỗi trong ngôn ngữ này, cuộc sống sau này của họ sẽ rất là khó sống. Cho nên người có kiến thức đang dạy dỗ con cái, dạy dỗ người làm của mình đều là nhìn rất xa. Đây là sự tu dưỡng hành trì của thiếu đệ. Thông thường mà nói, thích tham cái lợi nhỏ, sau đó không thích làm việc, thích nói lời dèm pha, thích nghe những lời dèm pha này. Đây là thói quen của người bình thường. Nhưng thiếu đệ đều có thể giữ gìn thái độ làm người của cô, không bị những điều này ảnh hưởng, cũng làm gương được. Có một lần cô ôm một đứa cháu trai, còn rất nhỏ, ôm ở trong lòng. Vừa hay hôm đó có thể là ngày Tết gì đó, mặc bộ quần áo tơ lụa mới. Chẳng may đứa nhỏ tè ra. Chị dâu của cô nhìn thấy con của mình tè lên người người thím năm này rồi, rất là ái ngại, liền đi qua ẵm con mình lại. Lúc đó động tác này rất đáng quý. Cô liền ngăn chị dâu lại. Chị đừng có gấp, nếu không sẽ làm cháu giật mình. Cô để ai trong tâm? Để đứa bé này. Có để bộ quần áo xinh đẹp của mình trong tâm không? Không có. Tôi nghĩ lúc đó, mẹ của đứa bé có cảm động không? Rất cảm động. Nếu như sự việc này thường xuất hiện, làm gì có ai mà không cảm động, do họ sống chung với nhau. Cho nên khoảng một năm sau, bốn chị dâu của cô nói, thím năm của chúng tôi là đại hiền nhân, so với cô ấy chúng tôi thật không phải là người. Tâm hổ thẹn khơi dậy. Thím năm đại hiền, chúng tôi không phải người. Cho nên người tri thức đối với hành trì này của Thôi Thiếu Đệ nói rằng, ba tranh ba nhường, thiên hạ không còn người tham. Người khác tranh, chúng ta nhường cho họ. Nhường ba lần như vậy, đối phương sẽ thấy hổ thẹn. Chỉ có anh là quân tử, chỉ mình tôi làm tiểu nhân sao? Từ từ sẽ cảm hóa được. Ba nộ ba cười, thiên hạ không còn người giữ. Đối phương vô lễ, nổi giận, chúng ta không so đo với họ. Cười với họ một cái, sau mấy lần như vậy, họ cũng sẽ ái ngại. Cho nên từ câu nói này cũng nhắc nhở chúng ta một câu cách ngôn: thiên hạ không ai không cảm hóa được. Chỉ sợ thành tâm của mình không đủ, thành tâm chưa đủ. Thiên hạ không việc gì không thành được, chỉ sợ nguyện lực không bền. Cho nên làm việc không thông, phản cầu chính mình. Đây là câu phía trên nói với chúng ta niềm vui thực sự trong đời không phải kích thích bên ngoài, mà là niềm vui nội tại tự nhiên tuôn chảy ra ngoài, niềm vui thiên luân. Do hiếu đệ là thiên tính của chúng ta. Câu tiếp theo nói, quốc khóa tảo hoàng, tức nan thác vô dư, tự đắc chí lạc. Quốc khóa là chỉ nạp thuế. Mỗi một quốc dân đều có nghĩa vụ đóng thuế. Thuế phải đóng thì đóng sớm một chút, làm tròn nghĩa vụ quốc dân. Cho dù nan thác du dư, nan thác là chỉ túi tiền, trong túi của mình không có tiền, không có tiền dư giả, nhưng dù gì cũng tròn bổn phận mình nên làm, cho nên lương tâm an ổn, gọi là tự được an vui. Cho nên niềm vui này là xứng đáng với lương tâm. Ngẩng lên không hổ với trời, cúi xuống không thẹn với người, mới xứng đáng với đất nước rồi, xứng đáng với quốc dân rồi, mình làm tròn nghĩa vụ rồi. Câu kinh này nói với chúng ta, không thể trốn thuế trộm thuế, phải làm tròn bổn phận đạo nghĩa của mình. Do thuế là thu nhập tài chính quan trọng nhất của cả quốc gia. Có những thuế thu này rồi mới có thể tạo phước cho nhân dân cả nước. Bất luận là dùng trong xây dựng đất nước, thế hệ sau, đủ thứ chi tiêu này đều từ đóng thuế mà ra. Nhớ hồi còn nhỏ, nhìn thấy cha tôi hồi đó đóng thuế, hình như là tính bản thân của mình nên đóng bao nhiêu thuế. Tờ giấy đó tôi ấn tượng rất sâu. Mỗi lần tới ngày đó, nhìn thấy cha tôi ngồi đó tính rất là tỉ mỉ, để lại trong tâm của tôi cảm giác cha mình rất là quy củ, trung chánh, rất giữ quy củ, đến đóng thuế cho nhà nước. Vô tình con cái sẽ khởi tâm kính trọng người cha. Hơn nữa cũng học được thái độ quan trọng này. Nếu người làm cha mẹ đều ở đó trốn thuế trộm thuế, trên thì làm sao? Dưới theo. Hiện tượng này có đó. Cả nhà đó còn thấy họ rất thông minh, kiếm được món lợi. Cho nên không hiểu lý là tai họa lớn nhất trong cuộc đời. Do sẽ tạo tác rất nhiều tội chướng, rất khó bù đắp. Nhất là trốn thuế trộm thuế là tội lỗi hết sức nghiêm trọng. Do tục ngữ nói, oan có đầu, nợ có chủ. Ngày nay quý vị đóng thuế, tiền này là của quốc gia. Quý vị trộm thuế có nghĩa là trộm tiền của quốc gia. Vậy nếu như sanh ở Trung Hoa, vậy thì trộm thuế sẽ rất là phiền phức. Ai là chủ nợ? Một tỷ mấy người. Cho nên có câu tục ngữ nói, một đời làm quan, chín đời làm trâu. Họ làm quan trộm tiền nhà nước, chín đời làm trâu để trả. Những câu nói mà lão tổ tiên để lại này đều rất có hàm nghĩa. Cho nên người thực sự hiểu lý tuyệt đối không làm chuyện ngốc này. Tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân. Hơn nữa, sau khi làm cũng rất sợ sẽ bị tra ra. Chẳng phải thường thấp thỏm lo sợ sao? Cho nên cái này không cách nào. Ngẩng lên không hổ với trời, cúi xuống không thẹn với người. Cho nên quân tử vui làm quân tử. Bổn phận nên làm của chúng ta là tận tâm, tận lực đi làm. Nhưng mọi người nghĩ thử xem, một người lúc nào cũng làm tròn bổn phận với quốc gia, người này hậu phước vô cùng. Chúng ta thấy sư trưởng đã từng nói, trước đây Ngài ở trong trường, hồi đó còn trong thời kỳ kháng chiến, hiệu trưởng thầy cô của họ hết sức là thanh liêm. Đối với vật phẩm của nhà nước đều hết sức quý trọng. Hồi đó cũng rất là nghèo. Nửa đời sau, con cháu đều phát đạt lên hết. Quân tử vui làm quân tử. Cho nên cái này là tự có niềm vui. Con người xứng đáng với lương tâm, mỗi ngày tâm trạng đều rất vui vẻ. Cho nên niềm vui không phải kích thích từ bên ngoài, nhất định là từ nội tâm tuôn ra. Luận ngữ lại nói, học mà thực hành, chẳng phải vui lắm sao? Học tập là niềm vui. Nhưng người bây giờ sao cảm thấy học mà thực hành chẳng phải khổ lắm sao? Cái này chắc chắn học sai rồi. Cho nên câu sau nói với chúng ta nên học tập ra sao mới được vui vẻ. Đọc thư chí tại thánh hiền, phi đồ khoa đệ, di quan tâm tồn quốc quân, khởi kế thân gia. Hôm nay chúng ta nói về làm sao mới có thể đi về hướng cuộc đời vui vẻ. Trước tiên, mục tiêu rất là quan trọng. Phía trước có nói mục tiêu quý vị là hưởng lạc sẽ không vui vẻ. Mục tiêu quý vị tương ứng với bổn thiện, tánh đức của quý vị. Không phải khi đạt được mục tiêu mới vui, mà cả quá trình đều luôn vui vẻ. Đều luôn tâm an, đều luôn sống trong thiên luân. Kể cả chúng tôi 10 năm trước, 20 năm trước được hiếu kính ông bà của mình. Cho dù họ đã rời khỏi thế gian này, chúng tôi bây giờ vẫn nhớ lại, vẫn cảm thấy rất ấm lòng. Bản thân mình đã báo ân này. Nếu như là kích thích bên ngoài thì niềm vui đó rất ngắn ngủi. Cái đó không phải là niềm vui thực sự. Chúng ta hãy suy nghĩ từ câu này. Mục tiêu sai rồi thì quả thực không có được niềm vui. Người bây giờ đi học chí ở đâu? Học lực, kiếm tiền, công danh, thu nhập. Niềm vui thực sự không phải là cầu ở bên ngoài. Bên ngoài là so sánh. Hễ so sánh rồi, quý vị có học lực, người khác cao hơn quý vị còn hoan hỷ được không? Hơn nữa, người bây giờ, tại sao lại cần học lực cao như vậy? Tiền lương khá là nhiều, lại muốn kiếm rất nhiều tiền. Kiếm được tiền còn chưa vừa lòng, còn muốn có quyền thế địa vị rất cao, cứ so sánh mãi. Mục tiêu như vậy sao mà vui được? Những thứ này hình như người bây giờ ngày càng nhiều rồi, nhìn có vẻ không hề vui. Do tục ngữ là nhắc nhở chúng ta, người so với người, tức chết người. Không phải mình đi so với người khác, mà ngay cả một nửa của mình, ngay cả con cái của mình, tất cả đều đem ra so với người khác. Cái này chị nghĩ tới cũng thấy hít thở khó khăn. Còn làm nữa, người này thực sự là tự mình làm khổ mình. Mục tiêu sai rồi, do chỉ cần cầu ra bên ngoài. Mục tiêu như vậy sẽ chịu cảm thứ gì? Đau khổ do cầu không được. Cho nên đi học không phải chí ở học lực. Chí ở cái gì? Chí ở trí huệ. Chí ở hiểu lý. Đi học như vậy, càng hiểu lý càng có trí huệ. thân tâm càng ngày càng tự tại. Đây là vui thật. Không phải chí ở kiếm tiền, là chí ở cái gì? Chí ở có thể báo đáp cha mẹ, báo đáp quốc gia, còn có thể đi giúp đỡ người khổ nạn, đều là kiếm tiền. Nhưng mục tiêu không giống nhau, khổ vui sẽ có khác biệt rất lớn. Họ là vì hiếu thân, vì lợi ích đất nước, nhân dân. Họ trong quá trình kiếm tiền cũng thấy hoan hỷ. Nếu như họ chỉ mưu cầu dục vọng của mình, tham cầu đó không có giới hạn. Cho nên mục tiêu là quyết định. Quá trình này là đau khổ hay hoan hỷ? Kể cả truy cầu công danh, mình muốn làm quan lớn thì phải làm sao? Nếu là như vậy, quý vị so đo với người ta, thấy người ta thăng quan thì sẽ tức tới ngứa răng. Nhưng nếu như chúng ta không phải chí ở hư danh, những phú quý phù du này mà là ở đâu? Là mình chí ở tạo phước cho nhân dân, làm quan một kỳ, tạo phước một phương. Cho nên hôm nay nói với mọi người về rốt cuộc mục tiêu đi học là gì. Chúng ta phải nghĩ rõ ràng, như vậy con cái của chúng ta mới được rõ ràng. Sư trưởng đã từng tới Australia, thấy những Hán học gia nổi tiếng này, những người nước ngoài này học Hán học tới nỗi đều có thể làm giáo sư, lãnh một món lương rất khá. Nhưng họ xem sách Thánh Hiền Trung Hoa như một văn hóa cổ để nghiên cứu. Ông cụ rất cảm thán: kinh giáo Nho Thiết Đạo của tổ tiên chúng ta là có thể tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Quý vị coi nó như là học thuật, đã hạ thấp rất nhiều giá trị của nó. Đây là điều sai sót. Làm giáo sư là một người thầy mà. Phải truyền đạo, thọ nghiệp, giải hoặc, phải đem những đại học vấn, tề gia trị quốc này truyền cho học sinh. Nếu không, quý vị hưởng phần phước báo đó mà không làm tròn nghĩa vụ, cái này là phải trả giá. Đâu có ai chỉ hưởng phước mà không tròn trách nhiệm. Cho nên có một câu chuyện lưu truyền: làm thầy nếu như không thể dạy người cho tốt, làm kỹ sư tâm hồn cho tốt, chỉ có lãnh lương, không dạy học sinh cách làm người, đó là phải đọa xuống 19 tầng địa ngục. Cho nên người bây giờ phải hiểu rõ quá trình hưởng thụ phước báo, đồng thời cũng có trách nhiệm trên thân. Đọc thư Chí Tài Thánh Hiền. Ai là Thánh Hiền? Các ngành, các nghề, mỗi một thân phận, mỗi một chức trách đều có thể tận tâm tận lực làm tốt. Vậy họ chính là Thánh Hiền. Như người làm mẹ có phải Thánh Hiền không? Tam Thái Thời Chu, Thái Thái là tới từ điện cố này. Cho nên họ làm mẹ, họ chính là Thánh Hiền nhân. Có người mẹ Thánh Hiền mới có con cháu Thánh Hiền. Trong thương nghiệp, Huy Thương, Tấn Thương đều là đem kinh giáo Thánh Hiền dùng trong ngành nghề này của họ. Trong ngành giáo dục, có sư đạo. Trong ngành chính trị, có quân đạo. Trong ngành y học, có y đạo. Trương Trọng Cảnh, Tôn Tư Mạc, đây đều là Thánh Hiền nhân trong giới y học. chúng ta nên thực hành kinh giáo trong mỗi một cương vị, làm gương tốt, làm thánh hiền trong mỗi cương vị đó. Đây là có cống hiến đối với xã hội, đối với quốc gia. Vậy học hỏi thánh hiền, học hỏi từ đâu? Từ tấm lòng của họ. Chúng ta hôm nay hình như đang ôn tập Điệu Phàm Tứ Huấn, ôn cố tri tân. Cái gì là yêu kính thánh hiền? Yêu kính mọi người, tức là yêu kính thánh hiền. Do tâm của thánh hiền nhân đều hy vọng nhân dân có thể sống những ngày tốt đẹp. Chúng ta bắt đầu học từ đây. Không chỉ phụng dưỡng cha mẹ mình, không chỉ nuôi dạy con cái mình, mà giúp người già có chốn nương thân, người trẻ có chỗ phát huy, trẻ con thuận lợi trưởng thành. Thực sự giúp các ngành các nghề, giúp nam nữ già trẻ, nhất là người già và trẻ nhỏ, đều được hạnh phúc. Thực sự muốn đạt được mục tiêu này, quan trọng nhất là gì? Phải hoằng dương thánh giáo, giúp mỗi người đều có tư tưởng quan niệm đúng đắn, đều biết ngũ luân bát đức. Vậy thì mỗi gia đình đều sống những ngày tốt đẹp, mỗi một em nhỏ đều trưởng thành lành mạnh, người già đều được con cháu phụng dưỡng. Cho nên lễ ký, học ký nói, dựng nước trị dân, dạy học đứng đầu. Cho nên thời đại này, do thánh giáo đã suy, nếu như thực sự muốn lợi ích chúng sinh từ cái căn bản, tốt nhất chính là làm giáo dục. Sư trưởng cả đời của Ngài dạy học, sức ảnh hưởng hết sức rộng. Kể cả thời xưa, như Trịnh Huyền thời Đông Hán, ông có rất là nhiều cơ hội ra làm quan. Ông chí ở thánh hiền, chí ở lợi ích chúng sanh. Ông không phải muốn khoa cử, không phải muốn công danh, không phải muốn lương bổng. Ông rất có chí khí. Mấy lần muốn tìm ông ra làm quan, ông đều từ chối. Ông luôn dụng tâm học tập. Có cơ hội thì dụng tâm dạy dỗ học trò của mình. Cho nên hồi đó, những đệ tử được ông giáo huấn có tới hàng ngàn hàng vạn. Ông là Đại Nho Đông Hán. Ông là đại sư kinh học hết sức có thành tựu. Chúng ta thời đại này rất nhiều sơ chú thập tam kinh đều tới từ Trịnh Huyền. Đông Hán cách chúng ta hơn 1.000 năm. Hồi đó, ông kiên trì giảng dạy, dạy học. Những thứ để lại còn lợi ích cho nhân loại hơn 1.000 năm sau. Nhưng nếu như hồi đó, ông để tinh thần dùng vào việc làm quan, có ảnh hưởng tới hậu thế lâu như vậy không? Sẽ không được. Cho nên các vị phụ huynh, con cái của quý vị sau này có đi vào cuộc đời thế nào? Quý vị phải suy nghĩ cho thật kỹ. Trịnh Huyền là một ví dụ rất tốt. Sư trưởng cũng là một tấm gương rất tốt, cung cấp cho các vị phụ huynh. Do quý vị nhận biết tầm quan trọng của giáo dục, quý vị tự mình học cho tốt, dẫn dắt con cái đi con đường này. Tôi tin là về sau, Hán học viện Malaysia sẽ có rất nhiều nhà Hán học lớn đương đại. Bắt đầu từ sự phát tâm của quý vị. Trịnh Huyền do ông Chí ở Thánh Hiền. Hồi đó, ông học tập cùng thầy của mình là Mã Dung. Khi Mã Dung lên lớp thì có một thói quen. Vừa dạy học, ở bên cạnh mình, sau bức rèm phải có mấy cô ca kỹ ngồi hát. Thầy vừa nghe hát vừa dạy học. Hầu như tất cả học sinh của ông nghe giảng đều nhìn mấy cô gái ca hát. Chỉ có Trịnh Huyền hồi giờ chưa nhìn qua lần nào. Do ông Chí ở đâu? Thánh Hiền, ông hết lòng chuyên tâm chí chí, không bị ảnh hưởng tơ hào. Cho nên lập chí quan trọng, đọc thư chí tại Thánh Hiền, phi đồ khoa đệ. Chúng ta và thế hệ sau lập được rồi. Mỗi bước đi đều hướng về phía Thánh Hiền. Không giây phút nào lãng phí thời gian. Câu sau nói tiếp, di quan tâm tồn quân quốc, khởi kế thân gia. Di quan, làm quan trong thời xưa, đại diện quốc gia, tạo phước cho dân dân một phương, nhận ơn của hoàng đế, quân vương. Vào thời hiện đại, làm quan nói từ nghĩa rộng hơn là công nhân viên chức. Chúng ta nghĩ một chút, công nhân viên chức lãnh lương bổng của nhà nước là tiền của người đóng thuế. Cho nên, nhị bổng, nhị lộc, bổng lộc chúng ta lãnh, dân chi, dân cao, đều là đồng tiền xương máu của người đóng thuế, chúng ta làm sao cho xứng đáng? Di quan tâm tồn quân quốc, phải nhớ ơn quân vương. Phải nhớ ơn nhân dân đất nước. Không thể chỉ lo cho sự giàu có vui sướng của gia đình mình mà thôi. Cho nên câu này thực ra là dạy cho chúng ta phải trung quân ái quốc. Phải tri ân, báo ân. Phạm Công là một ví dụ rất tốt. Lo trước nỗi lo thiên hạ, vui sau niềm vui thiên hạ. Ở trên miếu đường cao mà lo cho dân, trong triều đình mưu phước lợi cho dân, ở nơi giang hồ xa mà lo cho quân. Ân đức của quân vương không lúc nào quên. Phạm Công đã thực sự làm được gì? Thọ hưởng mà hữu thẹn, tiếp nhận bổng lộc quốc gia, hưởng thụ những bổng lộc này, ông lúc nào cũng sanh tâm hổ thẹn. Ông mỗi ngày trước khi ngủ, ông sẽ nghĩ, ngày nay ta cống hiến có xứng đáng với bổng lộc của quốc gia không? Nếu như xứng đáng, ông ngủ rất an tâm. Nếu như nghĩ lại ngày nay còn chưa cố gắng đủ, cả đêm ông không ngủ được. Mau mau tới sáng sẽ dậy rất sớm, đi cống hiến thêm cho đất nước mới an tâm. Thọ hưởng mà hữu thẹn. Người bây giờ nếu như không có những tấm gương này cho họ xem, không dẫn dắt giáo dục họ, còn đang nước đục thả câu, còn đang tham cái lợi của đất nước, công việc làm ít một chút, tiền lương mưu cầu nhiều một chút, đây là đang tạo tội chướng. Vậy những người làm quan như chúng ta thực sự trung quân ái quốc, cụ thể phải làm gì? Trong quần thư trị yếu 360 có bốn cương lĩnh rất quan trọng. Thứ nhất, lập tiết, tức là bản thân chúng ta phải trở thành tấm gương tốt cho quan viên, công nhân viên. Cái này là đã cống hiến. Dương chấn Bốn cái biết, trời biết, đất biết, anh biết, tôi biết. Sự thanh liêm của ông là tấm gương tốt nhất cho người hậu thế và giới chính trị đương thời. Cái đó tận trung. Cương lĩnh thứ hai là tận trung. Tận trung chúng ta sẽ nghĩ tới Gia Cát Khổng Minh. Dốc sức tận tụy đến chết mới thôi. Còn có Tư Mã Quang thời Tống. Tư Mã Quang cũng là đã bệnh rất nặng rồi. Ông còn không nghỉ hưu. Trong lòng còn nghĩ bây giờ đất nước còn bốn cái hại chưa trừ bỏ. Trong đó một là Tây Hạ chưa đầu hàng. Còn ba cái kia là một số chế độ cần phải điều chỉnh lúc đó. Ông tuy bệnh rất nặng, còn bận tâm những chuyện đại sự quốc gia. Bạn bè thấy ông càng ăn càng ít, liền nhắc nhở ông. Ông bây giờ ăn ít, lại làm nhiều. Rất có thể giống như Gia Cát Khổng Minh, sau cùng lao lực thành bệnh, sẽ đoạn mạng đó. Sau đó Tư Mã Quang liền nói, sống chết có số. Ông không để ý tới bản thân mình. Sau đó thực sự, bệnh hết thuốc chữa rồi, đã có chút không tỉnh táo. Trong giấc mơ, ông nói ra những lời đều là công chuyện của quốc gia. Cho nên sự tận trung này khiến cho chúng ta rất cảm phục. Thứ ba là khuyên gián. Do người lãnh đạo quốc gia cũng vậy, hay lãnh đạo đơn vị cũng vậy, sức ảnh hưởng của họ rất lớn. Bản thân chúng ta là cán bộ, đều nên biết cách khuyên gián cho tốt. Cái này cũng phải có trí huệ, cũng phải có thiện xảo, cũng phải mềm mỏng, thái độ không được quá dữ, như Ngụy Trưng khuyên Đường Thái Tông, hết sức thiện xảo, như vợ Đường Thái Tông qua đời, buông không được, còn xây một kiến trúc rất cao. Mỗi ngày leo lên đó để nhìn nơi chôn cất vợ của ông. Như vậy sẽ ảnh hưởng tới việc cai trị quốc gia. Một hôm, ông đưa Ngụy Trưng lên đó xem. Xem. Sau đó, Đường Thái Tông nói ông đang nhìn Chiêu Lăng. Ngụy Trưng liền nói, nhìn Chiêu Lăng à? Thần cứ tưởng là ngài đang nhìn về Khiến Lăng chứ. Chiêu Lăng là nơi chôn vợ, Khiến Lăng là nơi chôn cha mẹ. Đường Thái Tông là người thông minh. Vừa nghe như vậy, ta chỉ nhớ tới vợ của mình, không nhớ cha mẹ, chẳng phải rất mất mặt sao? Đi xuống liền cho tháo cái đài này ra. Ngụy Trưng cũng không mắng người. Ông khơi dậy hiếu tâm của một người rất là thiện xảo. Hơn nữa, khơi dậy hiếu tâm của ông ấy giúp cho ông không còn đắm chìm trong chuyện tình cảm nữa. Đây là lợi ích cho nhân dân cả nước. Khuyên gián phải có trí huệ. Thứ tư là cử tiến, tiến cử hiện tại cho đất nước. Điều này rất là quan trọng. Bào Thúc Nha tiến cử Quảng Trọng, con cháu đời sau của ông, mười mấy đời làm đại phu, Tăng Văn Chánh Công thời Thanh, kể cả tiên sinh Lâm Tắc Từ, lúc nào cũng ghi lại những nhân tài gặp được, có cơ hội liền tiến cử. Như vậy sẽ lợi ích rất nhiều cho nhân dân. Mọi người khi nghe tới đây, sau này cũng chuẩn bị một quyển sổ ghi lại những nhân tài mình gặp được, phải tiến cử cho nhiều. Câu chuyện không thể chỉ nghe là xong. Sau cùng, thủ phận an mệnh, thuận thời thính thiên, di nhân nhược thử, thứ hồ cận yên. Sự an phận thủ thường này, mỗi ngày đều sống rất trọn vẹn, vui vẻ. Giữ bổn phận, làm tròn bổn phận. Chúng ta có bổn phận gì? Mỗi một vai trò đều có bổn phận. Cha từ, từ là bổn phận. Con hiếu, hiếu là bổn phận. Anh em hòa kính, quân nhân, thần trung. Lãnh đạo chúng ta thương yêu thuộc hạ là bổn phận. Thương yêu nhân dân là bổn phận. Thần trung, trung cũng là bổn phận của chúng ta. Chồng nghĩa, vợ đức, người lớn trí huệ, người nhỏ thuận hiếu, bạn bè uy tín, đây đều là bổn phận của chúng ta. Giữ được bổn phận, lương tâm rất an. Cho nên an mệnh, an giới, vận mệnh của mình với những gặp gỡ trong đời mình, không oán trời, không trách người. Nhất là Điểu Phàm Tứ Huấn có dạy cho chúng ta phương pháp thay đổi vận mệnh. Sở dĩ vận mệnh của con người không tốt, căn nguyên là phải chuyển tại tâm. Gọi là lý gương tự chiếu thấy dung nhan. Quý vị soi gương thì nhìn thấy được dung mạo của mình. Lấy tâm tự chiếu thấy cát hung. Cát hung họa phước là do tâm mình chiêu cảm, không thể trách người. Cho nên thực sự hiểu được vận mệnh, những điều gặp phải không chỉ không oán trời, không trách người, tất cả đều có thể tự mình phản tỉnh. Tất cả trở thành tăng thượng duyên, nâng cao chính mình. Sự an bình này rất tốt. An phận thủ thường, chỉ làm việc tốt, không màng tới tiền đồ. Thuận thời tính thiên, thuận theo thời. Mỗi người có vận mệnh, vận may của riêng mình. Quốc gia cũng có, đoàn thể cũng có. Như Trung Hoa chúng ta bây giờ, sau khi chủ tịch Tập nhận chức, đã ra sức hoàng dân văn hóa truyền thống. Điềm báo này là cả dân tộc Trung Hoa sẽ bắt đầu hưng thịnh. Phải thuận thế mà làm. Cho nên Mạnh Tử nói, quý vị dù có công cụ, cũng phải đợi tới mùa xuân mới canh trồng tốt được. Quý vị dù có trí huệ, cũng phải đợi người lãnh đạo tốt xuất hiện, quốc quân tốt xuất hiện. Có thể thuận theo thế này, làm nhiều việc cho quốc gia. Cho nên bây giờ có thời cơ rất tốt. Chúng ta phải biết nắm lấy, nhưng phải có thực lực. Nếu không thời cơ tốt xuất hiện, chúng ta chạy đi làm loạn cũng không được. Thời cơ còn chưa tới, đừng có gấp, đừng cưỡng cầu, như vậy sẽ tự mình chuốc khổ. Cho nên tiên sinh Lâm Tắc Từ nói rằng, thời vận chưa đủ, vọng cầu vô ích. Bây giờ quý vị còn chưa tới lúc phát huy, mà mau đi tích lũy đức hạnh và năng lực của mình cho tốt. Nếu không, tới lúc đó cơ hội thực sự đã tới rồi, đức hạnh năng lực lại không đủ, sau cùng còn đi tạo nghiệp, không phải đi tích lũy công đức, vậy thì rất oan uổng. Cho nên thực sự có năng lực, ông trời tự sẽ an bài. Cho nên thuận thời nghe theo trời. Bây giờ đừng có lo tài năng mai một, lo tài năng mai một mà sanh sự oán hận cũng là sai. Thất thời thì hoàn thiện chính mình, được thời thì cứu tế thiên hạ. Quân tử là không ai không thấy vừa lòng, cảnh giới nào cũng đều hoan hỷ, đều thấy tâm rất an, không hề oán trách. Cơ duyên tốt thì để nó nước chảy thành mương, dưa chín tự rụng là đúng rồi. Cho nên thuận thời, nắm được thời cơ, thời thế này, thính thiên, nghe theo ý trời, theo thiên lý. Ông trời có đức hiếu sanh, mỗi ngày đều tận lực cống hiến là đúng rồi. Khổng Tử 50 tuổi biết thiên mệnh. Chúng ta có biết thiên mệnh không? Đời này tới đây là gì? quý vị đều ở đây học tập Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn. Quý vị đều biết thiên mệnh. Trước tiên biết cái mệnh nào? Dạy dỗ tốt thế hệ sau chính là trách nhiệm của chúng ta. Cái này phải nhận mệnh, phải làm tròn bổn phận. Kế đó còn có một cái phải truyền thừa Hoằng Dương văn hóa truyền thống đến toàn thế giới. Đây chính là thiên mệnh của chúng ta. Nhất là người Hoa Malaysia, tiếng Anh, tiếng Malaysia của quý vị rất giỏi, là rất có trách nhiệm đó. Di nhân nhược thử, thứ hồ cận yên. Một người làm người mà làm theo được tất cả những giáo huấn của bộ Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn này. Thứ là xấp xỉ rồi. Thứ hồ cận yên tức là coi như cũng đến gần với cảnh giới của Thánh Triết Dân rồi. Câu này cũng là hy vọng chúng ta thực hành mỗi một câu cho tốt. Đừng cam chịu, không thua kém, thành thánh hiền đều đạt được. Thuấn là người nào? Ta là người nào? Người có thành tựu đều như vậy. Quan trọng nhất là kiên trì, quan trọng nhất là quyết tâm. Năng lực không phải là then chốt, cho chỉ cần có quyết tâm và kiên trì, những tiềm lực vốn dĩ viên mãn của con người sẽ từ từ hiện ra. Nhất là Trung Dung nói với chúng ta, nhân nhất năng chi kỷ bách chi, nhân thập năng chi kỷ thiên chi, quả năng thử đạo hỷ, tuy ngu tất minh, tuy nhược tất cường. Người khác một lần biết không sao, tôi 100 lần. Người khác 10 lần biết không sao, tôi 1000 lần. Có quyết tâm và kiên trì như vậy, người ngu muội sẽ trở nên có trí huệ, người ngu muội sẽ trở nên có trí huệ, yếu đuối sẽ trở nên biết cảnh giác. Được. Vậy lấy câu cuối cùng này, nhân nhất năng chi kỷ bách chi, nhân thập năng chi kỷ thiên chi, chúng ta cùng nhau khích lệ, cùng nhau truyền thừa gia đạo của mình, cùng nhau truyền thừa văn hóa, trí huệ 5000 năm của dân tộc Trung Hoa chúng ta. Vậy, khóa học Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn trao đổi với mọi người tới đây. Cùng chúc mọi người một năm mới thân tâm an khang, gia đình bình an, an phận thủ thường, thuận thời nghe trời. Chúng ta chí ở thánh hiền, không uổng đời này làm con cháu Diêm Hoàng. Cảm ơn sự lắng nghe của mọi người. Có gì không thỏa đáng, xin mọi người phê bình chỉ giáo thêm. Được, cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. Học làm người tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.